Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, tin nhân Chúa.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samari và Galilee. Khi Người vào một làng kia thì gặp người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường thì họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samari. Chúa Giêsu phán: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại kiều này. Rồi Người bảo kẻ ấy: Anh hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa.
Lạy Lời Chúa Kitô.
Thưa anh chị em và các bạn, có dịp và tiếp cận với sách vở và thông tin, tôi thấy ở bên Mỹ và bên Canada, một trong những linh mục viết sách hướng dẫn về đời sống thiêng liêng mà người ta quý lắm là cha Henry Nouwen, một giáo sư đại học. Thế có một lần thì một nhà văn đề nghị với Ngài là xin cha viết để trình bày cái gì là cốt lõi nhất ở trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu. Ngài nhận lời, và khi Ngài viết rồi sau đó là chính Ngài đọc vào trong băng, thì tôi theo dõi thì tôi thấy là Ngài dựa vào lời truyền phép mà chúng ta vẫn nghe trong thánh lễ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn cha, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các bạn có thấy có 4 động từ trong cái câu đó không? Giêsu cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao cho. Thế thì Ngài dựa vào 4 động từ đó để mà diễn tả về đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu chúng ta. Người Kitô hữu là một người được Thiên Chúa nắm lấy, được Thiên Chúa chọn. Chính vì thế mà cuộc sống của người Kitô hữu là một lời tạ ơn không ngơi nghỉ. Và đời sống đó chấp nhận bị bẻ ra để trao cho người khác, làm cho người ta hạnh phúc. Có 4 động từ chúng mình nghe quen quá cho nên mình coi thường, nhưng mà đến khi suy nghĩ thấy nó sâu sắc phong phú. Thế ở đây thì tôi không khai triển tất cả đâu, nhưng tôi chỉ xin gợi ý suy nghĩ với anh chị em và các bạn để một điểm thôi, dựa vào tâm tình của lời Chúa hôm nay, đó là tâm tình tạ ơn. Đời Kitô hữu là một đời tạ ơn. Khi mà mình tạ ơn có nghĩa là mình được ơn, phải không? Bởi vì nếu các bạn và tôi không được ơn thì làm sao mà tạ? Tạ ơn có nghĩa là tôi biết rằng tôi được ơn, và được ơn có nghĩa là được yêu. Cái này mình cũng để ý rồi. Xin phép các bạn mở cái ngoặc đơn. Ở trong tiếng Việt Nam mình nó không rõ lắm, nhưng mà trong tiếng Anh và tiếng Pháp là rất rõ đó. Cái mà người Việt Nam mình gọi là ơn ban, người Pháp người ta gọi là le don, người Anh người ta gọi là the gift.
Thế thì nó gắn với động từ Donne, gắn với động từ tu đi, có nghĩa là cho đi. Và cho đi chính là dấu chỉ của tình yêu. Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một mình. Cho nên cái sự hiến ban con một đó là cái dấu chỉ cho tình yêu của Thiên Chúa. Ở một chỗ khác Chúa Giêsu nói rằng không ai có tình yêu lớn hơn tình của người dám cho đi chính mạng sống của mình. Cho đi là dấu chỉ của tình yêu. Tôi nghĩ là các bạn trẻ cảm nhận rất rõ trong cuộc sống của mình. Tôi nói cái này các bạn đừng nghĩ là phàm tục nhé. Nó phàm tục hay không là ăn thua cái cách nhìn của mình. Một người con gái yêu tha thiết một người con trai đến một mức độ nào đó mà cô ấy nói rằng em cho anh tất cả. Không có phàm tục đâu. Nó diễn tả một tình yêu tha thiết nhất, rất thiêng liêng, rất cao quý. Khổ cái là bây giờ chúng mình lạm dụng tình dục tâm ra, chúng mình nhìn nó một cách lệch lạc. Chứ còn khi mà người ta yêu nhau đến một mức độ tận cùng thì người ta cho nhau chính con người của mình, cho nhau cả cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ đó là hôn nhân. Cho nên khi mà mình tạ ơn Thiên Chúa là mình cảm nhận rằng mình được yêu. Và cái cảm nhận này về mặt tâm lý là một cảm nhận rất quan trọng. Bởi vì các nhà tâm lý nói rằng tất cả chúng ta không ai hơn ai đều mang trong lòng mình một khát vọng được yêu, một khát vọng được người khác đón nhận, được nhìn nhận. Và khi mà chúng mình được thỏa mãn cái khát vọng đó thì cuộc sống của mình đó là một cuộc sống tự tin đó, một cuộc sống bình an, phấn khởi. Còn nếu mà mình không thỏa mãn được cái khát vọng đó đó thì mình sẽ chạy đi tìm một cái gì đó ở bên ngoài để mà tạo cảm giác là an ninh, là bình an. Cái bên ngoài đó có khi người ta tự tử, có khi người ta đi tìm ma túy, có khi người ta sống một cuộc sống rất là phong tục, nhưng là một thứ trẻ trung. Đây là tâm lý học nói rõ. Kỳ vừa rồi có một nhóm chuyên gia người Pháp sang Việt Nam mình để đóng góp ý kiến về vấn đề bài trừ ma túy đang lan tràn ở Việt Nam ở một mức độ khủng khiếp. Thế thì người ta đặt với phía Việt Nam mình một câu hỏi là phải đi tìm cho ra cái lý do nào mà thúc đẩy người trẻ chích ma túy. Cái lý do. Chứ bài trừ ma túy không chỉ có nghĩa là thiết lập cái hệ thống an ninh, mà là phải đi tìm cái lý do sâu xa bên trong, về mặt tâm lý, về mặt tinh thần. Cho nên cái cảm nhận được yêu đó là một cảm nhận quan trọng. Và khi các bạn hiểu như thế thì sẽ thấy là tâm tình tạ ơn Chúa không phải là một thứ bổn phận đạo đức mà bắt chúng ta phải làm dù chúng ta không muốn, không có. Nhưng đó là một tâm tình nền tảng trong cuộc đời của mình, và nó làm cho mình sống cuộc sống con người đúng nghĩa. Cho nên ở trong kinh tiền tụng, kinh tiền tụng thứ tư có một câu rất là hay: khi chúng con tạ ơn Chúa thì không phải là để thêm cái gì cho Chúa, nhưng là để cho chúng con được cứu độ. Chúa đâu có thiếu gì đâu. Mình tạ ơn Chúa không phải là để bù đắp cho Chúa một cái gì đó, mà là chính mình được cứu độ. Được cứu độ ngay từ hôm nay, trong một cuộc sống tự tin, bình an, vui tươi, phấn khởi. Đó chính là lối sống của ông Naaman người Syria, bị bệnh phong cùi. Ngôn sứ Elise chữa khỏi, ông quay lại tạ ơn Thiên Chúa, xin một nắm đất của dân Israel đem về quê hương của mình để làm bàn thờ tôn kính Chúa. Đó cũng là thái độ của người phong cùi xứ Samaki được Chúa Giêsu chữa lành, quay trở lại tạ ơn Chúa. Cho nên tâm tình tạ ơn là một tâm tình căn bản trong đời sống đức tin của chúng ta, các bạn. Thế nhưng mà trong thực tế thì nhiều khi mình quên mất có 10 người được Chúa Giêsu chữa lành thì chỉ có một quay lại tạ ơn, còn 9 anh là đi luôn. Cái tỷ lệ 9/10 này nó không phải chỉ là trong phúc âm đâu, mà tôi nghĩ nó họa lại một tỷ lệ trong cuộc sống. Cứ 10 người được ơn thì chỉ có một người biết tạ ơn, và 10 lần mà chúng ta được ơn thì chỉ có một lần được biết tạ ơn. Tại sao vậy? Tôi nghĩ đến một vài lý do để chia sẻ với các bạn, để các bạn nghĩ thêm xem. Lý do thứ nhất tôi nghĩ đến có thể là bởi vì chúng mình chỉ chú tâm đến ân huệ đợi chờ mà mình quên mất đấng ban ơn. Giống như là một đứa trẻ con đó mà, mẹ nó đi chợ về mua cho mấy cục kẹo hay là một cây krem, thế là thích lắm. Nó đang mút krem thì mẹ nó chạy tới bảo cho mẹ mút một tí, nhất định không cho, nhất định không cho. Đối với nó cây krem là tất cả, mà nó không ý thức rằng là chính mẹ nó là người cho. Chính người phong cùi được chữa lành mà không trở lại tạ ơn Thiên Chúa thì cũng vậy thôi chứ gì. Và cả chúng ta nhiều khi là mình chỉ có quan tâm đến ân huệ mình đang đợi chờ thôi, đến khi được rồi thì mình quên mất đấng ban ơn. Là bởi lẽ ai trong chúng mình cũng có tính ích kỷ hết. Ta mà làm ơn cho ai thì là ta nhớ dai vô cùng, nhớ cho đến chết. Nhưng mà chịu ơn ai thì rất chóng quên. Tối nay thử nghĩ xem tôi nói đúng. Và cái lý do nữa mà tôi nghĩ đến khiến cho mình quên tạ ơn, đó là nhiều khi mình không thể nào khám phá ra được cái này mà lại bảo là ơn. Không khám phá ra được bởi vì nó quen quá. Chẳng hạn như các bạn thấy, chúng ta có thể nhịn đói một tháng mà vẫn sống, có thể là hấp hối thôi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà nhịn khát thì chỉ được có 6 ngày thôi, và nhịn thở thì được mấy ngày? Dạ thưa, nửa tiếng cũng không được. Các bạn mà hết thở nửa tiếng thì nhà đã điện thoại báo tin cho linh mục đến làm phép xác. Như vậy là cái khí trời là quan trọng nhất đấy nhỉ? Ấy thế mà trong thực tế là tất cả chúng ta đều lận đận long đong suốt ngày, suốt tháng, suốt năm để kiếm miếng ăn. Xa hơn một tí thì kiếm cái thức uống, chứ còn chúng mình đâu có quan tâm đến khí trời đâu. Bởi vì không mất tiền mua, free mà. Mà chính vì nó free như vậy cho nên mình đâu có thấy quý. Quen quá rồi. Mà thực tế là mình không mất tiền mua, hoàn toàn là ơn ban của Thiên Chúa thôi à. Ta tưởng tượng một ngày nào đó mà khí trời không còn nữa, cả nhân loại chết trong nháy mắt luôn. Nhưng mà vì quen quá cho nên mình không còn thấy là một ơn. Biết bao nhiêu cái các bạn và tôi đang có mà mình quen quá cho nên không còn khám phá ra đó là một ơn. Cặp mắt này, đôi tay này, đôi chân này, tất cả đều là ơn ban. Quen quá mình quên mất. Có khi mình không khám phá ra đó là một ơn bởi vì nó ngược với sở thích của mình. Một đứa trẻ 5-7 tuổi mà nó lại đi xin tiền cha nó để nó trốn học đi coi cine, để nó chơi trò chơi điện tử, thì đời nào mà cha nó cho. Mà hơn thế nữa, ông ấy là còn cảnh giác với đứa con của mình, ông ấy sẽ bắt đứa con nó học hành một cách kỷ luật hơn. Thế thì đối với đứa trẻ trong thời điểm đó, nó không thể nào khám phá ra được mệnh lệnh của cha nó là một ơn ban, bởi vì hoàn toàn ngược với sở thích tự nhiên của nó. Rất nhiều lần các bạn và tôi cũng y như thế thôi. mình xin Chúa một ơn, xin hoài không được, mói miệng cũng không được. Đến lúc cuối cùng, không những đã không cho thì thôi, lại còn gửi tới một cái nó ngược 180 độ. Thế thì còn ai mà khám phá được đấy là ơn? Có nhiều người bỏ cả đạo chỉ vì cái chuyện này. Thế xin không cho thì thôi, lại còn gửi cái ngược. Mình không thể nào khám phá được đó là một ơn, bởi vì nó ngược với sở thích của mình. Nhưng mà tại sao ta không khám phá được? Cái đứa trẻ nó chưa khám phá được mệnh lệnh của cha nó là một ơn ban, bởi vì tầm nhìn của nó hạn hẹp. Nó mới chỉ biết đến cái niềm vui chạy nhảy suốt ngày không phải học hành. Nó chưa biết đến niềm vui của tri thức, niềm vui của hiểu biết, niềm vui của sáng tạo. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi cái tầm nhìn của mình hạn hẹp, mình mới chỉ biết đến niềm vui của cái thân xác này, niềm vui của cuộc cải vật chất, mình chưa biết đến niềm vui tinh thần, và vì thế mình không khám phá nổi đó là một ơn ban. Nếu ta ý thức được cái lý do khiến cho mình chưa sống niềm tạ ơn như thế, thì tôi nghĩ đã là một điều đáng quý, bởi vì mình có thể vượt qua để thực sự sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Một cách cụ thể, tôi xin phép đề nghị với các bạn một điểm rất nhỏ thôi. Mỗi một ngày các bạn có 5-10 phút cầu nguyện riêng. Các bạn tự hỏi mình xem là có bao giờ cái tâm tình cầu nguyện đầu tiên của mình là lạy cha, con tạ ơn cha không? Có không? Hay là bắt đầu mình mở miệng ra một cái là lạy cha, lạy Chúa, con đang cần cái này, con đang cần cái kia. Mình cứ tự xét mình coi. Ngày xưa người Do Thái á, cái lời cầu nguyện của ta là một lời tạ ơn liên lỉ. Vừa mới thức dậy cái lời đã, con tạ ơn cha vì ban cho con sự sống. Mặc quần áo đi làm, con tạ ơn cha vì cho con áo để mặc không phải trần trụi. Luôn luôn là tạ ơn. Thế bây giờ tôi chỉ xin phép đề nghị với các bạn điều đấy, chúng mình tập đấy. Mỗi một ngày mà 5-10 phút cầu nguyện thì cái tâm tình đầu tiên tạ ơn cha. Vì ngày hôm nay cha ban cho con điều này, cha cho con được gặp gỡ người kia, cha cho con được tân huệ này. Tại mình không nhìn lại đấy thôi, chứ còn mình nhìn lại mình sẽ thấy có nhiều ơn Chúa ban cho. Và thánh lễ chính là đỉnh cao của tâm tình tạ ơn đó. Mình gọi là thánh lễ, còn ý nghĩa căn bản đó là một lễ tạ ơn. Tạ ơn là bởi vì cha đã ban cho chúng ta chính Đức Giêsu Kitô, và nơi Đức Giêsu Kitô thì mọi hồng ân khác được ban cho chúng ta. Cho nên thánh lễ là đỉnh cao của tâm tình tạ ơn, và ý thức đó giúp cho mình thực hành thánh lễ một cách đúng nghĩa hơn. Mong là các bạn nhớ một chút cái lời đề nghị của tôi, áp dụng được 100% thì tôi cũng dám, nhưng được lấy chừng 20-30% thì đã đáng mừng lắm rồi. Và chúng ta cùng kết thúc bằng tâm tình cầu nguyện chung với nhau. Xin mời anh chị em và các bạn. Lạy cha, con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết ba ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
xin cho con vững tin vào tình yêu cha, dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con. Amen.